Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học kỳ này là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả Nguyễn Sao Mai hỏi về u thần kinh lành tính ở nách. Thưa bác sĩ, tôi có bà chị ruột đã 70 tuổi. Ngoài chứng bị tiểu đường đã gần một năm nay sau cơn sốc nặng và tình cảm, vừa qua chị tôi bị khối u to như quả trứng ở nách, được chẩn đoán là u thần kinh lành tính và đã được cắt bỏ. Sau mổ cánh tay bị tê bại. Qua gia đình tôi được biết tay sẽ được phục hồi sau 6 tháng, nếu điều trị tại bệnh viện thì sẽ được phục hồi sau 3-4 tuần. Tất nhiên chị tôi lại tiếp tục nhập viện với mong muốn được phục hồi nhanh nhất như có thể. Đề nghị bác sĩ cho biết cơ chế bệnh sinh của u thần kinh lành tính ở nách. Nếu quả đúng là u thần kinh lành tính ở nách, có nhất thiết phải cắt bỏ hay không? Vì sao? Tiên lượng gần xa nếu A. không cắt bỏ, B. cắt bỏ. Dựa vào thành tựu y học hiện nay, những phương pháp hữu hiệu để phục hồi chức năng của tay trong trường hợp này, cách phòng chống bệnh, xin chân thành cảm ơn những lời khuyên bảo cụ thể và có hiệu quả của bác sĩ.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này ạ.
Tôi xin trả lời câu hỏi về một cái u thần kinh ở nách. Tất nhiên trước hết tôi xin nhắc lại là tôi không có biết bệnh nhân cũng như hồ sơ bệnh nhân và nên không có thể trả lời cho một trường hợp cá biệt mà định bệnh chính xác tôi không có. Tuy nhiên để chúng ta cùng học hỏi về một trường hợp cũng khá thú vị và về một cái loại bướu mà cái nguồn gốc có từ thời bệnh nhân còn ở trong phôi thai, chúng ta sẽ bàn đến một cái chuyện có thể liên hệ với trường hợp mà vị thính giả hỏi nhưng mà cũng có thể không có liên hệ gì hết. Và xin nói rõ là chúng ta không có bàn về cái trường hợp cá biệt ở đây. Thì ở đây chúng ta sẽ không có bàn đến một cái bệnh di truyền gọi là neurofibromatosis mà cũng gây ra những cái u bướu gọi là u sơ thần kinh. Bất cứ ở đâu mà có mô thần kinh như là óc, tủy sống, dây thần kinh. Và cái bệnh đó nó biểu hiện bằng những cái vết màu cà phê sữa, từ tiếng Anh gọi là cafe au lait spot ở ngoài da. Và cũng có những cái u bướu, nhưng mà nhiều u bướu mọc ở dưới da, có khi rất lớn và ở những cái vùng khác ở trong cơ thể. Và những cái bệnh nhân này cũng có thể bị một cái u bướu gây dây thần kinh thị giác từ lúc bệnh nhân thường là còn nhỏ tuổi. Vì vậy ở đây là một cái trường hợp hỏi về người lớn thì chúng ta sẽ không có bàn đi vô chi tiết về cái bệnh đó. Và cái bệnh đó gọi là neurofibromatosis, để cho quý vị có thể tham khảo nếu muốn. Thì ở đây chúng ta bàn về u bướu thì thần kinh riêng lẻ ở nách mà thôi. Thì bướu của hệ thần kinh thường nằm ở trong não bộ và tủy sống là những cái nơi mà có mô thần kinh. Từ tiếng Anh gọi những cái bộ phận này là the brain, là cái óc, là spinal cord. Là cái nơi mà hiện diện những cái tế bào thần kinh. Và cái tế bào thần kinh chúng ta muốn nói rõ ở đây là neuron. Neuron là cái tế bào nó kết thành cái hệ thống thần kinh của chúng ta. Thì tuy nhiên có một số loài tế bào, mình cũng gọi nó là tế bào thần kinh, như cái tên tiếng Việt nói ở đây là tế bào thần kinh. Nhưng mà nó lại có thể nó được phân phối ở những cái chỗ xa hơn, xa khỏi cái hệ thần kinh trung ương, ví dụ như ở tay, ở chân. Thì đó là một cái loài bướu do một cái loài tế bào tạo nên, và cái tế bào đó gọi là tế bào Schwann. Và đây là một cái loài bướu hiền, nó mọc chậm. Và nó có gốc gác từ tế bào thời còn phôi thai ở trong cái bụng mẹ. Và là, được chúng ta đã nói là thường thường thì nó không phải là ung thư mà nó là tế bào hiền. Thì tôi xin giải thích thêm về cái tế bào Schwann. Schwann viết là S-C-H-W-A-N-N. Thì hệ thần kinh chúng ta gồm có não bộ và tủy sống thì được tạo nên bằng những cái tế bào mình gọi là neuron. Thì các cái neuron này nó liên lạc với nhau, là những cái tế bào mà thần kinh đó nó liên lạc với nhau và nó phát ra những cái tín hiệu đến những cái bộ phận khác. Ví dụ như cái tế bào thần kinh nó phát cái tín hiệu tới cái bắp thịt và cái bắp cơ, ra lệnh cho cái cơ co lại. Hay là nhận được những cái tín hiệu từ những cái bộ phận khác. Ví dụ như có những cái tế bào mà thần kinh nó nằm ở dưới da, nó thông báo cho cái hệ thần kinh trung ương biết những cái tin tức ở bên ngoài da như thế nào. Thì đó, những cái sự mà liên lạc như vậy là nhờ một cái sợi dây rễ nó mọc từ cái tế bào của thần kinh. Chúng ta tưởng tượng ví dụ như một con diều thì nó có cái đuôi dài, thì cái neuron nó có một cái đuôi dài, đó là cái sợi thần kinh gọi là axon. và nó tương tự như là một cái dây nó tỏa ra từ một cái máy tính để đem tín hiệu từ máy tính này đi qua những cái máy khác. Thì cái sợi dây này nó giống như là một cái sợi dây điện và được một cái lớp mỡ nó bao bọc, cái lớp mỡ đó gọi là myelin. Thì cái chất myelin này phải cho do một cái loại tế bào chuyên biệt nó sản xuất nó ra. Thì đó là cái tế bào Schwann, là Schwann cell. Và cái đặt theo tên Schwann của một cái nhà khảo cứu về sinh lý người Đức, ông tên là Theodor Schwann, ông tìm ra cái tế bào này. Thì tế bào Schwann này nó có nguồn gốc từ một cái bộ phận, vì thính giả hỏi là trong cái trường hợp một cái u thần kinh như vậy nó nguồn gốc ở đâu sinh ra. Thì tôi xin trả lời sau khi giải thích như vậy là cái tế bào Schwann, nếu mà đây đúng là một cái tế bào Schwann, thì tế bào Schwann nó có nguồn gốc từ một cái bộ phận của phôi thai, và cái bộ phận tên đó tên là neural crest. Crest là giống như là cái mồng, cái màu gà, hay là một cái gì nó nổi lên là gọi là cái crest. Và cái neuron gọi là thần kinh, thì chúng ta có gọi là như cái mồng thần kinh đi. Và cái phần này nó được nhích ra, là nó tách rời ra từ một cái bộ phận khác tên là cái ống thần kinh. Và cái ống thần kinh này tiếng Anh gọi là neural tube, là cái ống nguồn gốc của tủy sống. Nói tóm lại thì cái tế bào Schwann này nó phát xuất ra từ một cái bộ phận gọi là neural crest từ cái thời chúng ta còn là một cái bào thai nhỏ. Và các tế bào của neural crest nó được phân hóa thành ra nhiều bộ phận khác nhau. Ngoài cái vấn đề Schwann cell, nó còn được phân hóa thành ra những cái tế bào phụ trách màu da, giống như chúng ta da nâu hay là da đen, là tùy theo chúng ta có nhiều hay ít một cái loại mà gọi là melanocyte, là một cái tế bào nó làm chúng ta đen nhiều hay đen ít. Tế bào men răng, tế bào và cái tế bào mà chúng ta bàn hôm nay, đó là cái tế bào Schwann, nó bao bọc và nó che chở cho các sợi dây thần kinh. Thì cái bướu tế bào Schwann nó thường xảy ra ở đầu, và các chi, lần qua nghĩa là extremities, hạ chi và thượng chi, về cái phía mà lòng bàn tay hay là lòng bàn chân. Và từ tiếng Anh thì ta gọi là flexor surface, là cái mặt mà cái chân mình nó co lại hay là cái tay mình nó co lại. Tuy nhiên trong trường hợp hiếm thì cái tế bào Schwann, u bướu tế bào Schwann nó có thể xảy ra ở nách. Ở trong nách người ta nó có một cái mạng thần kinh, những cái dây thần kinh nó đi thành một chùm, nó đi ở trong từ trong cái tủy sống ở trong cổ, nó đi ra xuống cái cánh tay và nó phụ trách điều khiển cái chi trên gọi là upper extremity, gồm cái vai, cái cánh tay, cái cẳng tay, cái bàn tay, và từ tiếng Anh cái phần đó gọi là brachial plexus. Plexus là một cái mạng, và cái brachial có nghĩa là vai hay là cánh tay, là đây là một cái mạng thần kinh nó ra, nó điều khiển cái vùng cái cánh tay và cho tới cái bàn tay. Thì cái bướu thần kinh Schwann ở đây nó mọc dọc theo sợi của cái dây thần kinh ở đó, thì nó mọc chậm, và lúc tế bào nó cái u nó lớn thì mạch máu mà đi tới cái u đó nó không có đủ cung cấp cho nó, cho nên cái dinh dưỡng, đòi hỏi dinh dưỡng của cái u bướu quá lớn thì không đủ chất dinh dưỡng máu đến, thì nó thoái hóa, có nghĩa là một số tế bào của cái u đó nó chết đi và nó trở thành là một cái túi, ở trong đó có thể là có một cái chất lỏng. Nó, nếu mà mình nhìn, mình sờ vào, hay là mình làm MRI, hay là mình làm siêu âm á, thì nó làm như dạng như là một cái u nang, một cái cyst, mà chúng ta không có biết nó loại là cái u thuộc loại gì. Cho nên khi mà lúc mà bác sĩ tìm thấy một cái cục u ở nách bệnh nhân, không phải là bác sĩ sờ vào hay là nhìn đến MRI là họ biết ngay cái cục u bướu đó là loại gì, hay là có độc hay không, là có hiền hay không. Ví dụ ngay trong cái trường hợp mà tương tự mà chúng ta bàn ở đây, thì ví dụ như một cái bướu tế bào Schwann ở nách là bướu rất hiếm. Thì nếu mà bác sĩ mà sờ được một cái khối u thì bác sĩ sẽ nghĩ, trước tiên là người ta nghĩ đến những cái vấn đề mà nó thường gặp hơn. Ví dụ như sưng hạch do nhiễm trùng ở trong nách, hay là do di căn ung thư vú ở phụ nữ, là những cái chuyện mà thường gặp hơn là một cái bướu của tế bào Schwann. Và ngược lại, nếu mà bệnh nhân có những cái triệu chứng như là đau cổ, đau vai do cái u bướu đó nó đè lên trên cái những cái dây thần kinh của trong vùng trong nách, thì trước hết là bác sĩ người ta cũng nghĩ đến những cái triệu chứng này, không biết có phải do cái khớp xương sống, hay là do cái khớp vai nó gây đau, hay là do những cái khớp xương sống nó đè lên những cái dây thần kinh nó làm đau ở trên vai hay là trên gần cái vùng cổ. Do đó cái định bệnh nhiều khi chỉ được xác nhận là sau khi người ta lấy được cái u hay là cái khối đó ra và người ta đem nó đi thử thịt, có nghĩa là làm sinh thiết, và lúc đó người ta mới biết rõ ràng đó là cái loại gì. Thì cho nên cho cái câu hỏi của vị thính giả là nếu mà cái u nó hiền thì có tại sao phải cần lấy nó ra? Thì cái câu trả lời là nhiều khi mình phải cần lấy nó ra vừa chữa bệnh cho cái người bệnh, và khi đó chúng ta mới làm được cái định bệnh trên sinh thiết, do những cái bác sĩ chuyên môn về bệnh học nhìn vào mới biết đó là cái loại gì. Bây giờ bàn về cái vấn đề cánh tay của một cái người mà bị một cái u ở nách mà đã lấy ra rồi và bị tê bại sau khi mổ, có thể thì cái chuyện mà tê bại này có thể là do dây thần kinh của cái màng thần kinh mà chúng ta vừa nói là brachial plexus nó bị ảnh hưởng, giống như lúc mình cắt cái cục u bướu ra thì có thể nó ảnh hưởng mình, cái chuyện đó tùy theo trường hợp. Và những cái dây thần kinh đó nó phụ trách cái cảm giác và vận động của cánh tay, bàn tay. Và trong cái trường hợp đó, cái từ ở bên Mỹ này chúng ta gọi là brachial plexus injuries, là những cái tổn thương vô trong cái màng thần kinh của cái vùng vai. Và cái người duy nhất biết ảnh hưởng như thế nào, nó tổn thương như thế nào và cái tiên lượng ra sao là bác sĩ giải phẫu cho cái trường hợp đó. Và cần bao lâu mới phục hồi? Và cái câu hỏi đó cũng tùy thuộc vào cái câu hỏi là nguyên nhân gì đã làm ra tê bại của cái cánh tay đó. Thì bao lâu mới phục hồi cũng tùy thuộc vô cái phương tiện y khoa vật lý trị liệu và phục hồi. Bên Mỹ này người ta gọi là physical therapy and rehabilitation. Những cái phương tiện nào được dùng và cái tình trạng sức khỏe của bệnh nhân và những yếu tố mà chúng ta không có thể bàn, thì từ những cái ekip, những cái người trong ekip của cái chữa trị cho bệnh nhân mới biết được. Nhưng mà chúng ta có thể nói chung là ví dụ như một cái sợi dây thần kinh, cái axon của một cái tế bào thần kinh nó bị đứt thì hư hại, nó có thể mọc lại, nhưng mà nó mọc rất chậm, chừng 1 mm một ngày. Có nghĩa là ví dụ như một tấc thì có 100 mm thì có thể là mất cả 3 tháng nó mới mọc được ra là chừng một tấc. Thì trong lúc đó thì vật lý trị liệu có thể giúp bệnh nhân dùng cái tay không có bị liệt, là cái tay phía bên kia để sinh hoạt, giống như là để ăn hay là để viết hay là tập, để tránh cho cái khớp ở bên bị liên hệ nó khỏi bị co rút, cái cơ nó khỏi bị teo, hay là mang một cái bó, một cái loại sling teo lên để cho, tại vì những cái tay mà nó bị liệt thì nó hay dễ bị sưng. Và một số trường hợp như là ví dụ như brachial plexus injury là cái màng thần kinh ở trên vai nó bị tổn thương, bị đứt do tai nạn chẳng hạn, thì bác sĩ có thể nghĩ tới cái chuyện ghép hay là nối lại những cái dây thần kinh bị đứt đoạn. Và thường thường thì đối với những cái người đó thì bác sĩ mà ráp những cái dây thần kinh đó thì họ nói là tốt hơn hết là nếu mà muốn ráp thì phải ráp trong vòng 6 tháng sau khi bị tổn thương. Và ước mong những cái tin tức trên có thể giúp quý vị hiểu về một cái trường hợp mà cũng khá hiếm xảy ra. Và tôi xin nhắc lại và không áp dụng cho một cái trường hợp cá biệt nào. Tôi xin chúc quý vị thính giả và bệnh nhân may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi đáp y học này. Quý vị có thể nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Chúng tôi vẫn dành được dây điện thoại để tiếp nhận các thắc mắc khác của quý thính giả về sức khỏe và y học thường thức. Số điện thoại dành cho mục Hỏi đáp y học là 202-205-7890. Xin nhắc lại 202-205-7890. Ngày giờ nhận câu hỏi là thứ ba và thứ năm mỗi tuần, từ 8:30 đến 9:30 tối giờ Việt Nam. Quý vị cũng có thể gửi câu hỏi cho chúng tôi qua điện thư ở địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi xin đánh vần bằng tiếng Việt: vietnamese@voanews.com.